Bây giờ tới cái phần thứ hai là chủ đích của kinh. Phật nói kinh Pháp Hoa cốt chỉ bài tất cả chúng sanh cái tri kiến Phật sẵn có của mình để họ ngộ nhập. Chính đó là một đại sự của tất cả chư Phật ra đời, không riêng gì một Đức Phật Thích Ca. Tri kiến Phật tức là cái thấy biết Phật. Thấy biết theo vọng tưởng là thấy biết phàm phu, thấy biết thuần tịnh bất động là thấy biết Phật. Cho nên trong phẩm Phương Tiện có đoạn Phật nói: pháp đó không phải suy lường, phân biệt mà có thể hiểu, chỉ có các Đức Phật mới biết được. Vì cái sao? Vì chư Phật Thế Tôn chỉ do một đại sự nhân duyên mà hiện ra đời. Như vậy thì mới thấy cái đoạn này dẫn một phần nói rằng kinh Pháp Hoa là chủ yếu đem chỉ bài cái tri kiến Phật của tất cả mọi người sẵn có. Nếu ai nhận được tri kiến Phật đó, đó là cái người ngộ được cái chỗ mà chư Phật đã ngộ, thấy được cái chỗ mà chư Phật đã thấy. Mà muốn được cái đó thì phải sao? Tức là nếu mình thấy biết theo vọng tưởng là thấy biết phàm phu, thấy biết thuần tịnh bất động là thấy biết Phật. Hai cái câu đó thì quý vị thấy mình là hạng nào? Thấy biết theo vọng tưởng là thấy biết phàm phu. Như vậy thì quý vị có thấy biết nào mà không theo vọng tưởng không? Có không? Thấy biết theo vọng tưởng là thấy biết của phàm phu. Thì như vậy hiện giờ chúng ta thấy cái gì cũng theo vọng tưởng hết. Thấy người thì suy diễn người đó sao, là hiền, là dữ, là tốt, là xấu, vân vân, phải không? Thì đó là thấy biết theo vọng tưởng, thì đó là phàm phu. Còn thấy biết thuần tịnh bất động, thấy biết mà trong sạch, không dấy một niệm, không có khởi một cái nghĩ suy bất động đó, thì thấy biết đó là thấy biết của Phật. Như vậy thì mình thấy rồi phân biệt so đo thì cái thấy biết là phàm phu. Cũng thấy biết mà không có niệm phân biệt so đo suy tính thì thấy biết của Phật. Thì Phật với phàm phu cách bao nhiêu? Khác nhau là một bên là theo vọng tưởng, sau cái thấy biết là theo vọng tưởng, một bên là sau cái thấy biết là thanh tịnh, là trong sạch, bất động. Như vậy thì quý vị kiếm Phật ở đâu? Bởi vậy cho nên ngày niệm Pháp Hoa vừa thấy ông thầy trình bày như vậy rồi, cái đứng dậy phủi áo đi không nói một lời, nếu thêm lời e lạc thì phàm phu, phải không? Lời tức là phải suy nghĩ, cho nên đứng dậy đi một cách tự nhiên, đó là cái chỗ rất là thuần tịnh, không khởi một niệm. Quý vị nghe chỉ cần một câu thôi mà mình lãnh hội được thì thấy cái đạo lý nó rõ ràng. Như vậy Phật thấy biết, chúng ta cũng thấy biết, nhưng mà khác một bên thấy biết khởi vọng tưởng, bên thấy biết mà thuần tịnh bất động. Như vậy thì cả ngày chúng ta cứ thấy biết mà không khởi một niệm nào, tâm hằng thanh tịnh, thì mình cách Phật bao xa? Sai gần. Thành ra Phật ở trước mắt mình chứ không phải xa. Còn bây giờ luôn luôn ít có cái thấy biết nào mà dừng ở chỗ thấy biết thôi, phải không? Thấy biết là liền có cái vọng tưởng kèm theo để phân biệt hên thua, phải quấy, tốt xấu, vân vân. Cho nên là thấy biết thôi, của vọng tưởng à, của vọng tưởng là thấy biết của phàm phu. Như vậy thì cái tu nó không phải là khó, không phải là xa, nhưng mà vì chúng ta mê muội nên không xa nó biến thành xa. Mình thấy Phật cách cho mình dừng bao xa? Phật thành Phật ở tuốt ở trên mây xanh, còn mình đứng ở dưới đất kìa, mình phàm phu, phải không? Cho nên mình lại Phật hoài không chán, là tại thấy Phật quá cao, mình quá thấp. Còn nếu mà mình thấy Phật một bên mình, nếu mình quên trong thấy biết mà chạy theo vọng tưởng phân biệt thì đó là phàm phu. Nếu mình nhớ trong thấy biết mà thuần tịnh bất động thì đó là Phật. Như vậy thì không kiếm Phật, không cầu Phật, mà Phật hiện tiền, Phật ở trước mắt. Cho nên hỏi Phật ở đâu? Nó trước mắt. Trước mắt là vậy đó, chứ đâu phải ở xa. Thấy như vậy thì quý vị mới biết cái hệ trọng của người tu là phải nhắm, phải nhận cho ra cái gốc ở đó đó. Mà cái đó là cái chỗ mà đại sự nhân duyên của chư Phật ra đời. Đại sự đó là chỉ có một chuyện đó thôi, chuyện đó là chuyện lớn, còn tất cả chuyện khác không có gì được quan trọng hết. Như vậy thì cái đại sự đó nó ở ngay chỗ nào? Ở trên trời, trên núi, ngoài biển hay đâu? Nếu nó thẳng là ở trước mắt. Đại sự ở trước mắt, chứ không đâu xa hết. Mà mình cứ đi tìm, càng tìm lại càng xa. Bởi vậy nên càng tìm Phật là xa Phật tại chỗ đó đó. Chi kiến Phật là thấy biết không thuộc về cái ngã của thân, không thuộc về cái ngã của tâm, tức là vọng tưởng, lại là thể của cả thân tâm. Người tu thiền nhận ra được thể ấy gọi là mở con mắt thứ ba. Thường thường chúng ta hiện giờ thì có mấy con mắt? Có hai con thôi. Con mắt thứ ba nằm chỗ nào? Nằm ở đâu? Nằm chỗ này. Nằm chỗ này. Nằm chỗ này nè. Nằm chỗ này thì đình tưởng cái này nó có con mắt rồi, có con ngươi rồi nữa. Bởi vì chỗ này mà sáng lên, tức là trí tuệ sáng lên thì gọi là con mắt thứ ba. Vì nó thuộc ở chỗ này chứ nó không phải hai bên. Như vậy cái người tu mà khi ngộ được cái lý đạo, mà ngộ được lý đạo tức là mở con mắt thứ ba đó, là con mắt trí tuệ. Còn thường mình là con mắt theo cái nhiễm ô, nó không có phải là con mắt trí tuệ. Vì vậy mà mình mê vọng. Con mắt này chẳng những làm thể của thân tâm mà còn bao trùm cả mười phương thế giới. Bởi vì cái trí tuệ Phật này, cái trí tuệ đó nó không phải chỉ ở thân tâm mình thôi, mà nó còn bao trùm khắp cả mười phương. Bởi vì quý vị thấy tâm mình không có niệm khởi, không có cái tướng sinh diệt, mà hằng tri giác. Thì cái hằng tri giác đó, nó có giới hạn ở chỗ nào không? Tôi vừa khởi nghĩ cái bình hoa thì cái tâm tôi nó dính vào bình hoa. Khởi nghĩ cái đồng hồ thì tâm tôi nó dính vào đồng hồ. Thì cái đó, cái tâm bị hạn chế theo cái bóng. Còn không có khởi nghĩ gì hết mà hằng thấy, hằng nghe thì cái tâm mình cỡ nào? Nó không có cái giới hạn. Cũng như bầu hư không, thê thang, không biết tới đâu là giới hạn nó. Còn nếu vừa thấy một cụm mây, hoặc mây đen, hoặc mây trắng, thì cụm mây đó dầu to, dầu nhỏ gì cũng là giới hạn. Thấy không? Chỉ những cụm mây nó tan hết rồi thấy bầu hư không. Bầu hư không mới là vô hạn. Như vậy thì mây nó bay ở trong bầu hư không. Mình thấy mây mình nói có, trời có mây. Còn nếu mây nó tan hết rồi còn gì? Bầu hư không có tan không đó. Thì cái gì có tụ có tán thì cái đó nó có chừng mực, có giới hạn, phải không? Còn cái bầu hư không không tụ không tán thì nó có chừng mực, có giới hạn không? Như vậy tâm mình dấy niệm lên thì có tụ có tán. Bây giờ không niệm mà hành giác hành tri thì cái đó nó không có giới hạn. Cho nên không phải nó chỉ ở trong con người mình mà nó là trùm khắp hết, nó không có giới hạn. Như vậy mới thấy chúng ta tu cái cao siêu cùng tột là nhận được một cái vượt ngoài tất cả đối đãi, tất cả sinh diệt. Cái đó mới là cái lý tưởng của người tu, cái mục tiêu của người tu nhắm. Chứ không phải tu để đời sau sanh cõi trời hưởng phước. Tu không phải đời sau trở lại thế gian làm Bồ Tát hay là làm vua chưởng luân thanh vương chẳng hạn. Chúng ta tu để đạt được cái chỗ cứu kính, không còn sanh, không còn diệt, không có giới hạn đó. Đó cho nên nó là phi thường. Hư không và mây thì bao nhiêu triệu ức là mây sanh diệt, mà hư không sao? Vẫn bất động, không bao giờ đổi giờ, phải không? Mà chính cái thể đó nó mới là trùm khắp. Mà nói hư không là không có gì không được. Nếu không có gì sao gọi là hư không? Tất cả mây, tất cả muôn vật nó sinh hoạt, nó lăn lộn trong hư không, mà hư không không bị động. Vì vậy cho nên tâm của chúng ta, cái sinh diệt là vọng tưởng, còn cái bất sanh bất diệt nó là chân thật. Mà chúng ta cứ chạy theo cái sinh diệt, vì vậy mà tạo nghiệp rồi sanh tử kiếp kiếp đời đời. Một khi chúng ta nhận ra được cái bất sanh bất diệt hiện tiền, đó là chúng ta thể nhập được cái chỗ vô sanh. Chỗ đây tạm gọi là con mắt thứ ba, nhập cái đó bằng trí tuệ. Con mắt này chẳng những làm thể của thân tâm mà còn bao trùm ở mười phương thế giới. Vì thế trong phẩm tự của Kinh Pháp Hoa, văn kinh có đoạn: bấy giờ Đức Phật từ tướng long trắng giữa chặng mài phóng luồng hào quang chiếu khắp một vuông 8.000 cõi phương đông, dưới chiếu đến địa ngục A Tỳ, trên thấu trời sắc cứu cánh, vân vân. Long trắng giữa chặng mài là biểu trưng con mắt thứ ba hay là tánh giác. Tánh giác này phát xuất khi nào thân an tâm định như trong phẩm tự văn đoạn trên. Nói kinh này tức là Vô Lượng Nghĩa Giáo Bồ Tát Phật Pháp Phật Xã Hội Niệm xong, Phật ngồi xếp bằng nhập chánh định vô lượng nghĩa xứ, thân tâm Phật đều không lay động. Đó, cho nên thân an tâm định, đây là hình ảnh chỉ tri kiến Phật và vào tri kiến Phật. Tri kiến là lối nói tắt, nói đủ là tri kiến, là kiến văn giác tri Phật. Bởi sáu căn đều là nơi biểu lộ của tánh giác. Kiến là mắt, văn là tai, giác là gồm mũi, lưỡi và thân, tri là tâm hay thể của ý. Sáu cái đó hằng phát ánh sáng của tánh giác. Người muốn trở về tánh giác, nếu không nương sáu căn, làm sao biết lối trở về? Vì thế nói tri kiến Phật là gồm cả sáu căn hiển lộ tánh giác của mình. Tánh giác này cũng gọi là Phật huệ hay là Phật thừa. Đó là chỗ cứu kính của Phật giác ngộ, cũng là chỗ cứu kính của Ngài dạy chúng sanh. Nếu Phật không dạy được chỗ này là Ngài còn sang lẫn. Đây quả thật là chủ yếu của kinh này vậy. Như vậy thì mới thấy chủ yếu Kinh Pháp Hoa là dạy chúng ta thấy tường tận cái chỗ cứu kính bất sanh bất diệt trùm khắp sáng suốt đó, chứ không có cái gì khác. Mà cái đó nó đã nằm sẵn trong sáu căn của chúng ta, phải không? Nằm sẵn trong sáu căn chúng ta, tiếc gì chúng ta không chịu nhận cái nằm sẵn đó mà nhận cái lăng xăng cuồng dại bắt chúng ta chạy theo. Thí dụ nhìn tất cả sự vật thì như sự vật, hay là nói cái khác là như thị, thì chúng ta thảnh thơi biết mấy. Còn nếu nhìn tất cả sự vật thấy cái này chê xấu, cái kia khen tốt, đủ thứ hết, phân biệt rành mạch đâu đấy đàng hoàng, thì cái đó nghe thì hay, phải không? Nhưng mà nó mất cái như thị rồi. Mà nó là như vọng chứ không phải như thị. Quý vị xét kỹ coi, chúng ta nhìn sự vật với cái vọng tưởng của mình, theo cái nghiệp lực của mình. Nghiệp lực của mình thích cái gì thì mình nhìn theo cái chiều hướng đó, rồi phân biệt để khen chê. Đó là cái bệnh. Còn nếu mình nhìn tất cả pháp, cái nào ra cái ấy, cây thì ra cây, trái thì ra trái, người thì ra người, Phật thì ra Phật, cái gì ra cái ấy mà không dính với cái gì hết, không thêm một niệm nào hết, thì như vậy là chúng ta đang sống với cái gì? Sống với cái thật hay cái hư? Như vậy thì trong cái cuộc sống này, nếu mà chúng ta nhìn sự vật với cái vọng tưởng thì tâm chúng ta có an không? Bị khen chê, ưa, ghét, cho nên là tâm cũng lộn xộn lăng xăng. Còn nếu mà nhìn với cái như thị thì tâm có an không? Như vậy thì từ sớm đến chiều thấy người thấy vật mà tâm vẫn như thị, thì cả ngày đó mình sống với ai? Tức là sống với ông Phật của mình, phải không? Còn nếu cả ngày từ sớm tới chiều nhìn với cái tâm vọng tưởng lăng xăng là mình đang sống với ai? Sống với chú phàm phu của mình. Như vậy thì mình có cả phàm phu, có cả Phật. Chọn Phật, bỏ phàm phu đó là tu. Còn bỏ Phật để theo phàm phu đó là phàm tục. Như vậy thì quý vị có chọn lựa kỹ chưa? Ưng làm cái gì? Ưng làm phàm phu, ưng làm Phật. Phật thì ưng làm, mà tiếc thương phàm phu không nỡ bỏ, phải không? Thương phàm phu bỏ nó uổng quá. Vậy cho nên giờ mình cứ bị cái lẩn quẩn đó, sáng chiều nó cứ lẩn quẩn. Ngồi tu thì cố gắng bỏ, bước ra ngoài thì lại khởi dậy, tính toán hơn thua. Vậy là cứ lăn xăng hoài, tu 5 năm, 10 năm cũng không tới đâu hết. Đó là cái lũng củng của chính mình đó. Vậy thì qua cái đoạn này thì tôi kết thúc rằng cái mục đích của Phật ra đời ở trong Kinh Pháp Hoa nói là chỉ cho mọi người nhận ra được ông Phật của mình hay là cái trí huệ Phật của mình, chứ không có gì khác hết. Còn nói ba thừa này kia đó là phương tiện, chứ chủ yếu là Phật thừa hay là một Phật huệ thôi, chứ không có cái thứ hai, thứ ba.